Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư trả lời cư sĩ Từ Chí Nhất, trích lục. Tuổi còn thơ ấu, phải cực lực chú ý giữ gìn thân thể. Hãy đọc kỹ sách Dục Hải Hồi Cuồng trong bộ An Sĩ Toàn Thư và Thọ Khang Bảo Giám. Có nhiều thiếu niên ý niệm tình dục dấy lên rồi bèn thủ dâm. Chuyện ấy khiến thân thể bị tổn thương tột cùng, chớ nên phạm. Hễ phạm sẽ tàn hại thân thể, nhơ bẩn tự tâm, khiến cho thân thể hữu dụng bị chết yểu, hoặc trở thành phế nhân yếu ớt, không làm nên cơm cháo gì. Lại còn phải hằng ngày phản tỉnh, suy xét tội lỗi nơi thân, nơi tâm, ngõ hầu chẳng đến nỗi tự mình tàn hại. Nếu không, cha mẹ không nói, sư trưởng chẳng nói, bạn bè đang đấm xúi dục nhau tạo thành thói ác ấy, chuyện này nguy ngập còn hơn đi vào vực sâu, bước trên băng mỏng đấy. Tăng tử có tư cách đại hiền mà đến lúc sắp chết mới nói. Kinh thi chép: dè dặt kinh sợ, như vào vực sâu, như đi trên băng mỏng. Từ nay trở đi ta biết đã thoát. Chưa đến lúc sắp chết thì vẫn thường kinh sợ, nay ta sắp chết mới biết mình không bị hãm trong tội lỗi. Cừ Bá Ngọc năm 20 tuổi biết 19 năm trước sai trái, đến tuổi 50 biết 49 năm trước đều sai. Khổng Tử vào tuổi 70 còn muốn trời cho sống thêm vài năm hoặc dăm 10 năm nữa để học kinh dịch, hòng tránh lỗi lớn. Cách thánh hiền gìn giữ trưởng dưỡng sự phản tỉnh, suy xét như vậy chính là nền tảng để học Phật liễu sanh tử. Những điều khác đã được nói tường tận trong văn sao và các sách khác, cho nên không viết cặn kẽ. Con tên là Giám Chương, lại còn có trí huệ chân chánh, thì không gì chẳng hợp với Phật Thánh, không gì chẳng thuận với Pháp Thế Tục. Người đời nay thể hơi thông minh bèn cuồng vọng, đấy đều là gì chẳng biết ngàn tăng thêm, vì đạo mà thối hư ngày càng tổn giảm, vì việc học mà đạo đức ngày càng tăng thêm. Chính là lấy đạo đức của thánh hiền chất chứa trong thân tâm ta. Vì đạo mà thối hư ngày càng tổn giảm là từ đấy phản tỉnh, suy xét nghiêm ngặt sao cho khởi tâm động niệm trọn chẳng phạm tội lỗi gì. Nếu không, dẫu là bậc văn tài lỗi lạc, vẫn chẳng thể vì việc học, huống hồ vì đạo. Thư trả lời cư sĩ Châu Thiện Xương, thư thứ hai. Thư ông và thư của Trần Huệ Cung đều nhận được cả. 12 đồng hương kính cũng nhận được rồi. Chúng ta, từ vô lượng kiếp đến nay, ai nấy đều đã gieo thiện căn. Do vì không có người đề xướng nên đến nỗi thiện căn chẳng thể phát sanh, đáng tiếc thay. Người đời cầu con chẳng biết, trước hết phải đoạn dục, bảo dưỡng thân thể cho cường tráng. Ngày ngày thường làm chuyện dở chồng, mà chưa chết tức là may mắn quá đấy. Làm như vậy, dẫu có sanh được con thì hoặc là nó chẳng thể sống thọ, hoặc yếu ớt không thể làm được gì. Đều là vì chẳng biết vun bồi nơi căn bản vậy. Nếu vợ chồng ông tuân theo nghĩa này, chắc chắn sau này sẽ sanh được đứa con phước đức trí huệ. Đừng nên vội vàng, đoạn dục càng lâu càng tốt. Hai vợ chồng phải cùng vì đại sự kế thừa tổ tông mà vân giữ điều răn này. Chớ đừng chưa đầy 1-2 tháng liền muốn gần gũi. So với những kẻ chẳng tiết dục tuy tốt hơn, nhưng vẫn là tiên thiên chẳng đủ, đứa con quyết chẳng thể có thành tựu được. Bà nội của ông đã phát tâm niệm Phật, hãy nên thường nói với cụ về lợi ích niệm Phật giảng sanh. Nếu có thể làm cho nhị vị tổ mẫu, tức bà nội ruột và bà nội kế, đều được giảng sanh thì mới đáng gọi là trọn hết bổn phận làm con. Nay đặt pháp danh cho bà nội ông là Đức Thuần, nghĩa là tâm tu trì tịnh nghiệp thuần thành, chuyên dốc, khẩn thiết mong cầu. Pháp danh của bà nội kế là Đức Định, nghĩa là nhất tâm niệm Phật, quyết định cầu sanh, trọn chẳng ngờ vực hay biến nhát. Vợ ông pháp danh là Huệ An, nghĩa là nhất tâm cầu sanh về thế giới an lạc, tự lợi lợi tha. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong văn sau. Cuối tháng, tôi sẽ gửi bức thư dài đến, tức một bức thư trả lời khắp. Ở đây không nói nhiều. Bà nội ông tâm tha thiết mong có chắc, tôi dạy ông ba cách. Nếu vợ chồng ông có thể hành theo đó, chắc chắn sẽ sanh được đứa con có phước, sống thọ, thông minh, trí huệ. Một là vợ chồng hằng ngày thường lễ bái, trì niệm thánh hiệu Quán Âm. Hai là phải giữ lòng từ thiện, làm chuyện lợi người giúp vật cho nhiều. Ba là vợ chồng mỗi người ở riêng một phòng, đoạn tuyệt chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể đã được bảo dưỡng mạnh khỏe, chờ cho vợ sạch kinh xong, vào đêm trời trong, khí rạng, sẽ ở với nhau một đêm, ắt sẽ thụ thai. Từ đấy mỗi người vẫn ở riêng phòng, đừng ngủ chung với nhau nữa. Do niệm Quán Âm nên đứa con ấy ắt có thiện căn, thông minh, trí huệ. Do giữ lòng từ thiện, thường làm những chuyện cứu giúp nên đứa con ấy ắt thọ. Do thân thể được dưỡng cho khỏe mạnh nên thân thể đứa con ắt được mạnh mẽ. Do vừa thụ thai chẳng ở chung phòng nữa, đứa con ấy vĩnh viễn không bị thai độc và ghẻ chóc, lên sởi, chân chân. Đấy là đạo cầu con ắt được. Nếu hằng ngày ngủ chung với vợ, thường cùng ăn nằm, chắc sẽ đến nỗi mất mạng. Dẫu có sanh con, chắc khó trưởng thành được, không làm gì được. Bởi lẽ, tiên thiên chẳng đủ, tinh thần lẫn tài trí đều chẳng sung túc. Người đời chẳng hiểu rõ lý này, ắt sẽ nghĩ thường chung đụng với vợ để sanh được con, lầm lẫn quá lớn. Xin hãy đem nghĩa này nói với bà nội của ông, ngõ hầu hơn một năm sau sẽ sanh được con vậy. Thư trả lời cư sĩ Lục Bồi Cốc. Bạn chú giải tâm kinh của Vô Cấu Tử dường như đúng, nhưng thật sự là sai, chớ nên đọc, cũng chớ nên lưu truyền. Vì ông ta dùng lời lẽ nhà thiền để diễn tả pháp luyện đan vận khí, khiến cho những kẻ chẳng biết tông chỉ thiền gia đi theo con đường luyện đan vận khí, làm người hoại pháp cũng lớn lắm. Căn bệnh như ông ta nói đó là vì ăn nằm quá độ, do chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng, chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng, mà nên xem nhau như anh em, hoặc coi như khách khứa. Đừng để cho dục niệm chớm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tưởng rắn độc nuốt nam căn của chính mình. Pháp này màu nhiệm tột bậc, nếu là nữ nhân hãy nên tưởng như rắn độc chui vào nữ căn, thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay. Sau khi bình phục dạng 10, hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa. Từ đấy càng phải nên điều độ, chớ nên thường ân ái thì mới mong sống lâu, mạnh khỏe được. Nếu chưa được bình phục 10 phần, quyết chẳng được nói bệnh đã khỏe hẳn, ở chung phòng chẳng sao. Nếu như thế, quyết có thể mong chi lành mạnh được. Hãy nên nói rõ lời này với vợ, đây là để lành bệnh, chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn. Cố nhiên, đôi bên hãy nên khuyên nhắc lẫn nhau, chẳng để đến nỗi có khi không nhịn được thì sẽ mau lành bệnh. Này tôi gửi cho ông một bao tro hương đại bi kèm theo thư. Tro này tôi đã dùng chú đại bi gia trì hơn 4.000 biến. Nếu có thể chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lành. Một bao tro này có thể pha uống được 50-60 lần. Nếu sợ phiền phải pha nhiều lần, thì có thể lấy 1/6 lượng tro bỏ trong bát to, dùng nước sôi để pha, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, sẽ gạn lấy nước trong trút vào trong bầu, hoặc trong bình, trong giò. Mỗi ngày uống 3-4 lượt. Cần phải ăn chay, hàng ngày thường niệm thánh hiệu Quán Âm. Nếu thấy hiệu nghiệm lớn lao, lần sau chỉ pha lượng tro vừa đủ dùng, do giữ nước lại không thuận tiện bằng giữ tro. Sau khi lành bệnh, đem số tro còn dư treo ở chỗ cao sạch sẽ, hoặc để thờ dưới khám thờ Phật, chớ nên khinh nhờn. Nếu gặp chứng bệnh nguy hiểm, liền pha uống, ắt sẽ có thể khởi tử hồi sanh. Dẫu tuổi thọ đã tận, uống vào cũng có lợi ích. Chất tro sau khi pha xong nên thêm nước vào, để trát lên nóc nhà hoặc đổ xuống giếng, chớ nên đổ vào nơi ô uế. Tro này so với nước đại bi có công hiệu lớn hơn, vì nước đại bi gia trì mấy chục biến hoặc mấy trăm biến liền bị người khác muốn lấy đi, không có nước nào để lâu hơn 3-4 tháng. Tro này chuẩn bị sẵn cho người ở nơi xa, chẳng thể gửi nước đến được. Ngày mồng 10 tháng 9 năm Ất Hợi năm 1935. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc.